ta đến đây giờ này là để ca ngợi thờ phượng Chúa là Chúa của các Chúa, Vua của các Vua. Chúc tán Chúa trên mọi Chúa, Vua đời đời.
Chìm vào trong ô tội, ước mong sao được cứu rỗi. Lê Thiên Quốc ngài vào chốn thế trần với yêu thương mang theo hồng ân. Dự ngôn trước về ngài nay đã thành, chính ngôi lời từ trời giáng thế. Lê ngôi báu đời đời vinh quang, lấy mang chiên đơn côi làm nô. Chúa cha cùng Chúa ngồi hai với Thánh Linh là Chúa ba ngôi, đấng oai nghi hào quang sáng ngời. Chúc tán Chúa trên mọi Chúa vua. Chúa giao hòa cùng người phước bay, ngài ban đến loài người cứu rỗi. Chúa phó thân trên thập từ xưa, dù đau đớn bệnh hàn bởi khổ nào, Chúa ân thương mọi điều biết chưa. Làm xong hết hành trình cứu rỗi rồi, Chúa sẽ thay cho anh và tôi. Cha cùng Chúa ngồi hai với Thánh Linh là Chúa ba ngôi, đấng oai nghi hào quang sáng ngời. Chúc tán Chúa trên mọi Chúa vua đời đời. Vào ngày Chúa sống, biết bao tâm hồn đều hướng ngóng. Kìa nhìn xem một ngày đã trông, thắng tư thân trên con phục sinh. Chuyển hơi sống vào người đã chết, tiếng thiên thần tụng ngợi ba ngôi. Người hư vấn ngài vượt lên cao, với Chúa Cha hôm nay hòa ra. Rồi từ đó hồn thánh của lửa Thánh Linh làm mừng nóng cháy, và chân lý đời đời vững chãi, tiếng tin thu không hề phai. By His blood and in His name, in His freedom I am free. By His love for Jesus Christ, who has resurrected me.
Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa trong Phúc Âm Luca chương 6 câu 17 đến câu 26. Phúc âm Luca chương 6 câu 17 đến câu 26. Kế đó, Ngài cùng môn đồ xuống dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Jerusalem và miệng biển Tyre, Sidon mà đến để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bệnh mình. Những kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng đều được lành. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra chữa lành hết mọi người. Đức Chúa Giêsu bèn ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đang đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đang khóc, vì sẽ được vui mừng. Phước cho các ngươi khi vì cớ con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Xong, khốn cho các ngươi và người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang no, vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang cười, vì sẽ để tang và khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
For my life, he pleads and dies. Chúa vẫn yêu tôi hoài. Ngài sẽ nắm tay tôi.
Cảm ơn Chúa. Quý vị có tin như vậy không ạ? Tôi biết Chúa vẫn yêu tôi hoài. Ngài luôn ở bên tôi. Chúng ta đang cùng nhau học phúc âm Luca trong từ hôm đầu năm đến nay. Khi chúng ta học các sách phúc âm là chúng ta học về Chúa Giê-xu. Chúng ta học để biết Chúa là ai, Ngài làm những gì và Ngài dạy chúng ta điều gì. Những tuần gần đây chúng ta đã học về việc Chúa chữa bệnh. Chúa chữa bệnh phung, Chúa chữa bệnh bại, Chúa chữa cho người teo tay. Hôm nay chúng ta sẽ học đến những lời dạy của Chúa ở trong Luca chương 6 câu 17 đến câu 26 mà chúng ta vừa nghe. Phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay thường được gọi là bài giảng nơi đồng bằng. Theo câu thứ 17, câu 17 nói rằng: "Kế đó Ngài cùng môn đồ xuống dừng lại tại nơi đồng bằng." Nội dung của bài giảng này tương tự như bài giảng trên núi được ghi trong Matthew đoạn 5 cho đến đoạn 7 nhưng ngắn hơn. Ngoài ra có những điểm ở trong bài giảng trên núi trong Matthew thì được ghi lại trong những chỗ khác ở trong phúc âm Luca. Như vậy chúng ta có thể nói rằng Luca chương 6 ghi lại bài giảng của Chúa Giê-xu tương tự như bài giảng trên núi ở trong Matthew đoạn 5 nhưng bài giảng này là ở một địa điểm khác, đó là nơi giảng. Bây giờ là người nghe giảng. Đối tượng của những lời giảng dạy của Chúa Giê-xu thường gồm có hai thành phần: đoàn dân đông và các môn đồ của Ngài. Như chúng ta thấy ở đó có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem và miền biển Tyre, Sidon mà đến để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bệnh mình. Đoàn dân rất đông từ Giu-đê khắp nơi trong nước đến để nghe Chúa giảng dạy. Môn đồ của Ngài cùng đoàn dân rất đông là hai nhóm người theo Chúa và nghe Ngài giảng dạy. Tiếng Anh là the crowd and the disciples. Phần dạy dỗ mà Chúa dạy hôm nay là cho các môn đồ của Ngài. Bởi vì chúng ta thấy trong câu 20, Đức Chúa Giê-xu bèn ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng: "Phước cho các ngươi nghèo khó vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi." Chúa ngó môn đồ mà phán. Cho nên đây là lời Chúa Giê-xu dạy trực tiếp cho các môn đồ là những người theo Chúa, tin Chúa, cam kết với Ngài. Đây là những điều áp dụng cho người tin Chúa. Những người thuộc quần chúng chưa tin Chúa, họ không thể nào hiểu được. Không thể nào hiểu được làm sao nghèo khóc đói mà lại được phước. Cho nên đây là lời Chúa dạy cho những người đã tin nhận Chúa, cho môn đồ của Ngài. Vì vậy, buổi sáng hôm nay khi chúng ta học những lời này, chúng ta cần phải xác nhận mình là môn đồ của Chúa để có thể hiểu và áp dụng cho mình. Ngày xưa cũng như hôm nay có rất nhiều người theo Chúa, nhưng theo Chúa chưa chắc đã là môn đồ của Chúa. Ngày xưa người ta theo Chúa vì thấy Chúa làm phép lạ, thấy Chúa chữa bệnh, thấy Chúa dạy những lời hay thì họ theo Chúa. Họ chỉ đi theo như vậy nhưng không phải là môn đồ của Ngài. Ngày nay nhiều người cũng có những sinh hoạt tôn giáo thường xuyên, cũng đi nhà thờ, nhưng chưa thật sự là môn đồ của Chúa. Bởi vì làm môn đồ của Chúa chúng ta phải cam kết, chúng ta phải dấn thân, chúng ta phải hết lòng theo Chúa, có việc theo Chúa là mục đích của đời sống mình. Trong cái tiêu chuẩn đó, quý vị nghĩ mình đã là môn đồ thật của Chúa hay chưa? Trước khi về trời, Chúa Giê-xu ban đại mạng lệnh và đại mạng lệnh của Chúa như thế này: "Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ." Cái chữ dạy dỗ ở đây, ở trong nguyên văn là đào tạo môn đệ, make disciples. Nói như vậy có nghĩa là Chúa bảo chúng ta đi ra không phải chỉ là hướng dẫn người ta tin Chúa, theo Chúa, nhưng mà phải đào tạo khiến họ trở thành môn đệ của Chúa, người học trò của Chúa, người tin Chúa hết lòng. Và trong ý nghĩa đó, mỗi chúng ta, quý vị và tôi, mỗi chúng ta phải là môn đệ của Chúa. Bởi vì chỉ môn đệ mới có thể đào tạo môn đệ mà thôi. Chúng ta không phải chỉ là những người trong đám đông, có thể đến nhà thờ, tham gia mọi sinh hoạt của hội thánh, nhưng chưa thật sự là môn đệ của Ngài. Vậy trước khi tiếp tục nghe những lời Chúa dạy, chúng ta phải xác nhận mình là môn đệ của Chúa. Thật lòng tin Chúa, hết lòng tin Chúa, cam kết với Chúa. Thưa quý vị, đây là những lời dành cho chúng ta. Những lời dạy của Chúa Giê-xu trong phần này gồm có hai phần, đó là phước và họa. Đó cũng là tựa đề của bài giảng hôm nay, phước hay họa. Phước hay họa đây mang ý nghĩa chúc mừng hay tội nghiệp. Phước có nghĩa là sung sướng, Chúa giống như có lời chúc mừng gửi đến cho những người này. Và khốn không phải là tiếng chửi mắng, nhưng mà là tội nghiệp. Phước và họa là như vậy. Phước nghĩa là hãy vui lên dù đang nghèo, đang đói, đang khóc. Còn họa có nghĩa là thật là tội nghiệp dù là đang giàu, đang no và đang cười. Có thể nói đây là những nghịch lý, nhưng đây là cái nhìn của chúng ta là người theo Chúa. Nhớ đây là lời giảng cho những môn đồ, những người theo Chúa. Trước hết là phước trong câu 20 và 21. Chúa Giê-xu nói đến ba hoàn cảnh được kể là phước. Đó là nghèo, đói và khóc. Đức Chúa Giê-xu bèn ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng: phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đang đói vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc vì sẽ được vui mừng. Trước hết là nghèo. Phước cho các ngươi nghèo khó vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Chúng ta nên hiểu cái chữ nghèo ở đây như thế nào, theo nghĩa đen hay là theo nghĩa bóng. Nghèo thì làm sao là được phước được? Vậy thì chúng ta phải hiểu theo nghĩa bóng, phải không? Như câu Kinh Thánh tương đương trong Matthew đoạn 5: phước cho những kẻ có lòng khó nghèo. Nghèo đây là nghèo ở trong tâm linh, có lòng khó nghèo. Ý thức mình là người băng hoại tâm linh, không thể tự cứu. Nghèo về phần tâm linh là như vậy. Như vậy dễ hiểu và cũng đúng nữa. Tuy nhiên tôi thấy ở đây trong trường hợp này, Chúa Giê-xu muốn nói điều gì hơn là chỉ nghèo trên phương diện tâm linh. Đây là nghèo thật, nghèo theo nghĩa đen. Nghèo rất mùng tơi. Nghèo thì làm sao mà có phước được? Chúng ta nhớ Chúa Giê-xu đang nói điều này với những người theo Chúa. Người theo Chúa là người như thế nào? Người theo Chúa là những người đã bỏ tất cả mọi sự mà theo Ngài. Những người theo Chúa ở đây có những ai? Trước hết có ông Lê-vi. Ông Lê-vi hay là ông Ma-thi-ơ chúng ta học trong chương 5 đó. Quý vị có nhớ không? Ông Lê-vi làm nghề gì? Nghề thâu thuế. Người thâu thuế có giàu không? Rất là giàu, làm nghề thu thuế cho nên rất là giàu, bóc lột tiền của thiên hạ. Bây giờ ông bỏ tất cả mọi sự mà theo Chúa, cho nên bây giờ ông trở thành nghèo. Và Chúa muốn nói với ông: phước cho Lê-vi bởi vì người đang nghèo khó. Hai ông Giăng và Gia-cơ cũng giống như vậy. Mác đồng 1 câu 20 cho biết khi Giăng và Gia-cơ theo Chúa thì họ để CBD cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Có người làm thuê chắc phải là giàu phải không quý vị? Nhưng bây giờ ông bỏ tất cả theo Chúa nên cũng nghèo. Và Chúa nói với họ: phước cho các ngươi nghèo khó. Làm sao nghèo mà được phước được? So với Trần gian lúc bây giờ họ là những người nghèo. Nhưng Chúa cho biết là họ có phước. Tại sao? Vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi nghĩa là làm sao? Chúng ta nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 Chúa Giê-xu dạy: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Thì điều gì xảy ra? Thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là tìm kiếm điều gì? Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời là nói đến vương quốc của Đức Chúa Trời. Nói đến quyền cai trị của Ngài. Người tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là người để cho Chúa cai trị cuộc đời của mình, hướng dẫn cuộc đời của mình. Đeo đuổi theo những giá trị tâm linh. Người đời có thể cho rằng làm như vậy là dại. Mà Chúa hứa rằng khi chúng ta đeo đuổi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì gì? Mọi sự khác sẽ cho thêm chúng ta không còn nghèo nữa. Cho nên tìm kiếm nước Đức Chúa Trời theo Chúa có thể là bị nghèo trên phương diện thể xác vật chất này. Nhưng Chúa cho thấy chúng ta thật sự không nghèo, bởi vì chúng ta đang đeo đuổi những giá trị cao đẹp. Những điều thuộc về trần gian này rồi sẽ qua đi, nhưng nước của Chúa còn lại đời đời. Ông Jim Elliot là một vị giáo sĩ đi truyền giáo cho thổ dân ở tại nước Ecuador. Và ông đã bị những người ở nước, đám thổ dân này giết. Ông chết khi ông mới có 29 tuổi, khi ông đem tin lành đến cho họ. Và ông Jim Elliot đã nói một câu như thế này. Ông nói rằng, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Cho đi những gì mình không thể giữ để được điều mình không thể mất thì không thể gọi đó là dại được. Ta nói ông Jimmy, "You are stupid, you are foolish." Đi làm giáo sĩ cho cái đám dân đó thì được cái gì? Và cuối cùng ông bị chết nữa. Nhưng mà ông nói rằng cho đi những gì mà mình không thể mất, xin lỗi, không thể giữ, để được cái điều mình không thể mất thì làm sao mà dài được. Quý vị có thấy nghèo và giàu như vậy không? Khi chúng ta theo Chúa là chúng ta bỏ đi những cái gì mà mình không có thể ôm giữ được, để được cái điều mà mình không bao giờ có thể mất được. Thưa quý vị, đó là giàu có thật sự, đó là khôn ngoan thật sự. Bạn bè của ông Elliot cho ông là dại, phí cả cuộc đời đi làm giáo sĩ. Nhưng đây là câu trả lời của ông cho họ. Vứt bỏ điều mình không thể giữ để được điều mình không thể mất, không thể là người dại. Phước cho các ngươi nghèo khó cũng giống như vậy. Matthew, Giăng, Gia-cơ đã bỏ tất cả mọi sự mà theo Chúa. Họ đã trở nên nghèo. Và có lẽ họ tự hỏi mình làm như vậy có đáng không? Is it worth it? Theo Chúa như vậy có đáng không? Chúa cho họ biết đáng lắm, vì đổi lại họ được giá trị đời đời không bao giờ thay đổi, được ở trong nước của Đức Chúa Trời. Có bây giờ quý vị đặt câu hỏi cho mình, tin Chúa như thế này, theo Chúa như thế này có đáng không? Có lợi không? Bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa có phước không? Thưa quý vị, có phước nhiều lắm. Khi tôi quyết định dâng mình hầu việc Chúa, nhiều người cũng chê cười và trách tôi như vậy. Những người đã nói với tôi như thế này, nhà thì nghèo, cha mẹ thì già yếu, đi hầu việc Chúa lương một tháng bao nhiêu biết không? 900. 900 một tháng thì lấy gì mà sống? Mà tạ ơn Chúa tôi đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa, và hơn 50 năm qua tôi thấy mình được phước quá nhiều. Tôi có cảm tưởng là mình giàu hơn tất cả mọi người trên trần gian này, vì không thiếu một điều gì cả. Và cũng được hầu việc Chúa một giá trị không bao giờ mất. Bỏ đi những gì mình không thể giữ để được những gì mình không thể mất. That's no fool. Phước cho các người nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các người là như vậy. Bây giờ đến phước thứ hai là đói. Phước cho các ngươi hiện đang đói vì sẽ được no đủ. Quý vị có đang đói không ạ? À? Không đói hả? It's okay. Một lần nữa chúng ta có thể hiểu chữ đói trong nghĩa bóng như trong Matthew đoạn 5 câu 6. Trong Matthew nó phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Ở trong Matthew thì nói đi về phương diện tâm linh, đói đây là nói về sự công bình. Điều này cũng đúng, nhưng ở đây chúng ta có thể hiểu chữ đói trong nghĩa đen. Đói theo nghĩa đen nghĩa là gì? Đói nghĩa là gì thưa quý vị? Đói có nghĩa là chúng ta có nhu cầu về thức ăn, phải không ạ? Đói là có nhu cầu về ăn uống. Tại sao tôi đói? Tôi đói vì tôi cần ăn. Người đói là người có nhu cầu, ý thức về nhu cầu của mình. Tôi xin nhắc lại, người đó là người có nhu cầu, ý thức về nhu cầu của mình. Và Chúa nói phước cho các người hiện đang đói vì sẽ được no đủ. Nghĩa là nếu chúng ta ý thức về nhu cầu của mình, biết rằng mình cần Chúa, chúng ta sẽ được đáp ứng.
Con cho rằng mình no rồi thì mình sẽ không được gì hết. Người ta thường nói no mất ngon, giận mất khôn. Thật đúng như vậy, nếu mình thấy mình no thì mình không cần thức ăn gì hết, mình không cần đến Chúa và không thật sự được thỏa mãn. Cái chữ phước cho các ngươi hiện ăn đói vì sẽ được no đủ, cái chữ no đủ ở đây có nghĩa là thỏa mãn, satisfaction, thỏa lòng. Khi nào chúng ta thật sự thỏa lòng? Chúng ta chỉ thỏa lòng thật sự khi chúng ta biết là mình đói và cần đến Chúa. Chúng ta chỉ thật sự thỏa mãn khi chúng ta biết thế nào là đói. Có đói rồi thì chúng ta mới biết thế nào là no. Tôi được đọc trong một câu chuyện nói ở trong một cái trại tù, thức ăn bị giới hạn, ăn bữa nào cũng đói hết. Ăn rồi mà vẫn thấy đói. Và một trong những người tù đã viết lại cái kinh nghiệm của mình như thế này. Anh nói anh đi rửa chén. Anh nói rằng tôi đi rửa chén mà không biết mình đã ăn hay là chưa. Bởi vì nếu chưa ăn rồi tại sao vẫn còn đói? Mà chưa ăn tại sao lại đi rửa chén? Anh không biết là mình đã ăn hay là chưa, bởi vì nó đói cùng tận rồi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ không thể nào thỏa lòng gì đến khi nào chúng ta thấy mình cần đến Chúa, tùy thuộc nơi Chúa. Đây không phải là cái thái độ ương hèn, lười biếng, nhưng nói lên cái lòng nhờ cậy nơi Chúa hoàn toàn. Chỉ một mình Chúa mới có thể làm cho chúng ta thỏa mãn thật sự. Quý vị nhớ bà Marie khi được thiên sứ báo tin bà sẽ sinh ra Chúa hài đồng. Bà viết bài hát ca ngợi Chúa như thế này. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Thưa quý vị, kẻ đói là quý vị và tôi khi chúng ta sống nhờ cậy nơi Chúa để kinh nghiệm sự đầy đủ của Chúa ở trong cuộc đời của mình. Phước cho các ngươi nghèo khó vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đang đói vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc vì sẽ được vui mừng. Nghèo, đói, bây giờ đến khóc. Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc vì sẽ được vui mừng. Tại sao khóc mà lại kể là có phước? Khóc là đổ nước mắt. Và tôi thấy có ba loại nước mắt ở tại đây. Trước hết là nước mắt ăn năn, hay là khóc vì ăn năn. Chúng ta nhớ ông Phi-e-rơ đã chối Chúa ba lần. Và sau khi nghe tiếng gà gáy, ông đã ăn năn và Kinh Thánh cho biết đoạn người đi ra và khóc lóc cách đắng cay. Đây là khóc vì ăn năn. Quý vị và tôi, chúng ta cần cái khóc ăn năn này mới có thể kinh nghiệm được niềm vui của Chúa. Nếu chúng ta không biết mình là người có tội, không biết ăn năn khóc lóc về tội của mình, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được ơn phước của Chúa ở trong cuộc đời của mình. Sứ đồ Gia-cơ viết những lời như thế này ở trong Gia-cơ đoạn 4. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng hay làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc. Đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em liền. Chúng ta cần phải hạ mình ăn năn khóc lóc trước khi có thể kinh nghiệm được niềm vui của Chúa. Cái chữ vui mừng ở đây trong nguyên văn là vui cười. Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc vì sẽ được vui cười. Đây là cái niềm vui thật. Ông Phi-e-rơ đã ăn năn khi gặp Chúa. Sau khi chối Chúa và sau đó ông đã gặp Chúa phục sinh và kinh nghiệm Chúa Thánh Linh. Và ông đã giảng bài giảng trong ngày lễ ngũ tuần với 3.000 người tin Chúa. Không có cái giọt nước mắt ăn năn, Phi-e-rơ đã không thể có được cái niềm vui này. Đó là nước mắt ăn năn. Thứ nhì là nước mắt âm thầm. Nước mắt âm thầm là cái khóc riêng của mỗi người và chỉ người đó biết và dĩ nhiên Chúa biết. Quý vị có những giọt nước mắt âm thầm của mình không? Cách đây mấy tuần chúng ta nghe bài hát For those tears I die. Trong bài hát nó có câu như thế này: hằng ngày ta đau xót, thấy nước mắt con tràn tuôn, nên hôm nay ta muốn nhắc rằng ta đến đây vì con. Thi Thiên 86 chúng ta vừa hát. Cha ơi, xin hãy lắng nghe, vì nhiều lần con khóc thầm. Chúa thấy những giọt nước mắt âm thầm của quý vị và tôi. Thi Thiên 56 câu 8 ghi như thế này: Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Vua David đã khóc và khóc rất là nhiều. Đây là lời cầu nguyện của ông khi ông bị người Philippines bắt giữ. Ông nói rằng xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Để nước mắt tôi trong ve của Chúa nghĩa là thế nào? Tôi đã nói mấy lần trước. Nhiều năm trước con người đến thăm một bảo tàng viện ở tại thủ đô Iran, thấy ở trong bảo tàng viện đó có trưng bày những cái ve chai nhỏ. Và người hướng dẫn cho biết rằng đó là những cái chiếc ve đựng nước mắt của các hoàng hậu Ba Tư ngày xưa. Ngày xưa những ông vua Ba Tư ra đi đánh giặc lâu ngày, khi trở về thì được những bà vợ này trao cho những cái ve nhỏ này và nói rằng đây là những giọt nước mắt của thần thiếp vì nhớ thương bệ hạ nên đã khóc và đựng vào đây. Trao cho vua để vua biết rằng họ đã khóc như thế nào. Thưa quý vị, có bà nào ở đây có ve nước mắt không? Thưa quý vị, Chúa cũng có những ve nhỏ như vậy để đựng nước mắt của chúng ta, quý vị biết không? Vua David nói nè, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Chúa đã hứng những giọt nước mắt của chúng ta ở trong ve của Ngài. Chúng ta không cần than khóc kể lể với Chúa, nhưng Chúa đã thấy những giọt lệ âm thầm của chúng ta. Có lẽ có những cái nỗi buồn, có những cái tiếng khóc không ai thông cảm, không ai biết, mà Chúa biết, thưa quý vị. Thi Thiên 30 câu thứ 5 dạy như thế này: sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Nếu quý vị có những giọt nước mắt âm thầm đó, hãy nhớ rằng Chúa thấy, Chúa biết và Chúa an ủi. Nước mắt ăn năn, Chúa sẽ phục hồi. Nước mắt âm thầm, Chúa sẽ an ủi. Và thứ ba là nước mắt đương nhiên. Nước mắt đương nhiên. Nước mắt đương nhiên là nước mắt gì? Giăng đoạn 16 câu 20 dạy như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ, các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui mừng. Giê-xu phán những lời này với các môn đồ của Chúa lúc trước lúc Chúa chịu chết trên thập tự giá. Chúa biết trước là họ sẽ gặp khó khăn, họ sẽ thấy thầy của mình bị bắt và bị giết, họ sẽ thấy kẻ thù vui mừng, họ sẽ khóc. Và Chúa nói các ngươi sẽ khóc lóc than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Kẻ thù của Chúa sẽ thắng và họ sẽ vui, còn môn đệ của Chúa thì khóc, than vãn, lo buồn. Đây là điều đương nhiên xảy ra cho họ và cũng là điều đương nhiên xảy ra cho quý vị và tôi. Người đời thấy giống như tội lỗi, thấy như đang thắng thế và chúng ta đang phải khóc. Nhưng Chúa cho biết sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Và đây là một hình ảnh rất là đẹp. Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh của sản phụ trước và sau khi sinh con để mô tả điều này. Chắc cô Hoa Hồng và anh Thịnh biết rõ điều này và nhiều người trong chúng ta nữa. Đây là lời dạy của Chúa. Người đàn bà lúc sinh đẻ thì đau đớn vì giờ mình đến rồi. Song khi đứa con đã lọt lòng không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sinh ra một người trong thế gian. Và Chúa nói, khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi thì lòng các ngươi vui mừng và chẳng ai cướp sự vui mừng các ngươi được. Quý vị và tôi, chúng ta phải trải qua đau đớn, khóc lóc là điều đương nhiên vì chúng ta là môn đệ của Chúa. Nhưng đến cuối cùng, đây sẽ là niềm vui rạng rỡ của chúng ta. Thi Thiên 125 câu 5 và câu 6 dạy như thế này: kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi ra, vừa đi vừa khóc, đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Chúng ta khóc bây giờ nhưng sẽ có niềm vui rạng rỡ chờ đón chúng ta. Đó là niềm vui mùa gặt, niềm vui hồi hương, niềm vui của thiên đàng. Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc vì sẽ được vui cười. Đó là phước. Bây giờ chúng ta nói đến họa. Nếu phước là nghèo, là đói, là khóc thì họa là cái gì? Họa là giàu, là no, là cười. Chúa nói trong câu 24, khốn cho các ngươi là người giàu có vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang no vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang cười vì sẽ để tan và khóc lóc. Cái chữ khốn ở đây như tôi đã nói có nghĩa là tội nghiệp. Tội nghiệp cho những người đang giàu, đang no và đang vui cười bây giờ. Nhưng trong tương lai những điều này sẽ không còn nữa. Giàu, no và cười mang ý nghĩa tương phản những gì chúng ta vừa học về phước. Đó là nghèo, đói và khóc. Giàu, no và cười mang ý nghĩa tự mãn, không cần đến Chúa và sống trong lạc thú tạm bợ của trần gian này. Những người này đang giàu, đang no, đang vui cười bây giờ, nhưng sẽ đến một ngày những điều này sẽ vụt khỏi tầm tay của họ. Giàu là những người cho rằng mình đã có tất cả mọi điều, không còn cần điều gì khác nữa và cũng không cần đến ai. Người giàu mà không biết rằng tất cả những gì mình có đến từ Đức Chúa Trời thì người đó sẽ không cần đến Chúa, không có lòng nhờ cậy Chúa. Sứ đồ Phaolô dạy như thế này: hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Tại sao người đó giàu? Giàu là đến từ Chúa. Vì vậy đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Người giàu ngu dại ở trong Luca đoạn 12 là hình ảnh giàu có mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta. Đây là câu chuyện quen thuộc, nhưng chúng ta nghe lại câu chuyện này. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: này việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm rồi, ta hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, về những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Quý vị để ý câu cuối cùng, đây là câu mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Quý vị giàu nhưng mà giàu cho mình hay là giàu nơi Đức Chúa Trời? Cái giàu có chúng ta cần có là giàu nơi Đức Chúa Trời. Đó là giàu. Bây giờ đến no. No có nghĩa là tự mãn, không còn cần gì nữa, ngược lại với đói chúng ta đã nói lúc nãy. Nó cũng hàm ý là tự tìm thỏa mãn cho mình, không cần đến Chúa, cũng không nghĩ đến ngày mai. Một trong những cái điều xảy ra thường xuyên ở xứ Mỹ này là phí phạm. Người Mỹ sống rất là phí phạm, mà quý vị và tôi qua đây cũng bắt chước phí phạm như vậy. Thưa quý vị, không phí phạm không phải là sống hà tiện, nhưng là sống khôn ngoan. Chúng ta phải nghĩ đến những người không được no đủ như chúng ta, và rồi sẽ có ngày chúng ta phải chịu thiếu thốn. Chúng ta đã biết có những hoàn cảnh, có những con người giàu có, no đủ, thừa thải, bây giờ sống trong túng đói. Họ đã sống những ngày no đủ, không bao giờ nghĩ đến người khác, không bao giờ quan tâm đến nhu cầu của người khác. No đủ, thưa quý vị, sẽ là điều đáng thương, sẽ không phải là điều đáng thương để chúng ta biết chia sẻ và biết nghĩ đến ngày mai. Và cuối cùng Chúa phán: khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang cười vì sẽ để tang và khóc lóc. Cười là ngược lại với khóc mà chúng ta nói lúc nãy. Chúa không cấm chúng ta cười. Thật ra Chúa muốn chúng ta tận hưởng đời sống, và đời sống ở trong Chúa và các môn đệ của Chúa là đời sống vui mừng, vui cười. Quý vị để ý thấy Chúa có những lời dạy rất là khôi hài. Chúa có sense of humor. Chúa nói rằng ta thổi sáo mà ngươi không múa, ta than mà ngươi không khóc. Chúa nói rằng lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà lớn. Đó là những hình ảnh rất là khôi hài. Vui cười là điều cần có trong đời sống của người tin Chúa. Vì trái của Thánh Linh ấy là lòng vui mừng. Vì để ý thấy vui mừng chỉ đứng thứ nhì sau yêu thương mà thôi. Chúng ta luôn luôn nhấn mạnh đến yêu thương. Mà cái yêu thương là gì? Là vui mừng. Đời sống người tin Chúa là vui mừng. Vì vậy Chúa không cấm chúng ta cười hay là cấm vui mừng. Cái cười mà Chúa muốn nói đây là cái cười tự mãn, cái cười trên đau khổ của người khác và cười cợt chế nhạo người khác. Quý vị có những cái cười này không? Cười vì cho rằng mình giỏi, cười vì cho rằng người khác không khôn ngoan như mình. Và Chúa cảnh cáo: khốn cho các ngươi là hiện đang cười vì sẽ để tang và khóc lóc. Đừng cười đùa chế nhạo người khác, cho rằng mình hơn người khác. Chúa cảnh cáo: khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang cười vì sẽ để tang và khóc lóc. Để tang và khóc lóc có nghĩa là sẽ có những tang thương bất ngờ xảy ra trong đời sống, khiến chúng ta không còn có thể cười mà chỉ có thể khóc mà thôi. Đã bao nhiêu người đã phải khóc như vậy 50 năm trước khi hoàn cảnh đất nước thay đổi. Ca dao tục ngữ chúng ta có câu: cười người chớ khá cười lâu, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Vì vậy chúng ta đừng cười người khác, đừng cười cợt chế nhạo người khác. Đừng cho rằng mình không cần gì đến Chúa. Tất cả chúng ta đều biết câu tục ngữ là người xưa nói: phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Quý vị biết câu đó chứ hả? Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí nghĩa là thế nào? Nghĩa là phước nó không bao giờ đến lần thứ nhì hết á, nó không có trở lại. Mà họa thì nó cứ đến tiếp tục liên tục. Thưa quý vị và tôi là người tin Chúa, đây là cái câu dành cho chúng ta: phước trùng lai và họa thì đơn chí. Lẽ ra tôi phải đặt tựa đề bài giảng của sáng hôm nay như vậy: phước trùng lai và họa đơn chí. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là phước sẽ tiếp tục đến với chúng ta, còn họa mà nếu có thì chỉ một lần mà thôi. Thật ra thưa quý vị, phước hay là họa là tùy nơi cách chúng ta nhìn vào vấn đề và tùy nơi cách sống của chúng ta. Quý vị và tôi, chúng ta có sống với lòng nhờ cậy Chúa không? Chúng ta sống với lòng yêu thương, để ý đến nhu cầu của người khác không? Hay là chúng ta chỉ cậy ở sức của mình và chỉ sống cho mình mà thôi? Phước hay họa là tùy theo cái nhìn của chúng ta và tùy theo cách sống của chúng ta.